an xin nương tựa Phật, bậc phước chí viên thành, cầu tất cả chúng sanh giác ngộ phát tâm sân hận thì mới thành tựu được pháp nhẫn nại. Còn nếu mình im lặng, mình im lặng cái khẩu mình không nói, nhưng mà mình cái tâm mình không im lặng, tức là cái tâm mình không nhẫn nại, thì cũng như không, thì cũng có kết quả. Người có đức tính nhẫn nại thì được hạnh phúc, được hạnh phúc. Nhẫn nại là một đức tính cao thượng, cho nên mình tu cái pháp này, mình trở thành người cao thượng. Và mình tu được cái pháp này thì mình được an lành, hạnh phúc. Do đó, mình muốn trở thành người cao thượng, mình phải nhẫn nại. Cho nên, mình phải cảm ơn cái người gây cho mình cái sự phiền muộn. Vì có họ mình mới nhẫn nại được. Và mình mới trở thành cái người cao thượng được. Nên biến cái quán thù thành cái thành bản lành. Biến cái sự quan trái thành bản lành. Cho nên mình phải cảm ơn cái người mà chửi mắng mình, cái người nói nặng nói nhẹ mình, cái người nói xấu mình, đúng không? Ở đây tôi muốn phân tích một cái cạnh tích cực của cái sự nhẫn nại do cái đối tượng gây ra, cái sự đóng góp của đối tượng gây ra, cái sự đóng góp của cái người hại mình, cái người kẻ thù của mình, hay là cái người gây cho mình cái phiền toái. Mà muốn như vậy thì mình phải có trí tuệ. Khi mình có trí tuệ thì mình mới hiểu được như vậy. Cho nên nhẫn nại cần phải có trí tuệ tham gia vào. Còn nếu mà nhẫn nại suông á, thì nó bình thường. Nhưng mà nếu có trí tuệ thì mình hiểu rằng như vậy thì mình phải cảm ơn cái người này. Nên muốn trở thành người cao thượng thì phải hành pháp nhẫn nại. Mà muốn hành pháp nhẫn nại thì phải có người gây ra cho mình những chuyện để mình nhẫn nại, những cái chuyện phiền toái để nhẫn nại. Thế là như cái người đó họ chửi mình, mình nghe, nghe chửi mình, nó nặng nó nhẹ mình hoặc còn nó xấu mình, mình nghe qua người thứ ba trung gian, thì mình phải tới mình gặp cái người đó mình cảm ơn họ. Cái gì có làm nổi không hả? Thế im ru mà ru vậy làm nổi không? Xin thành thật chia buồn. Làm nổi thì không tu được pháp nhẫn nại, mà không tu pháp nhẫn nại thì không thành Phật được. Bởi vì nhẫn nại nó có pháp là khanh ti parami, là nhẫn nại ba la mật. Muốn thành Phật thì phải nhẫn nại ba la mật. Bậc trung, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Bậc hạ là người ta chỉ nói nặng nói nhẹ, mình chỉ nhẫn nại bình thường. Bậc trung là đến khi mà mình bị phải đổ máu, mất tay, mất chân, vân vân, thì là bậc trung. Mà mình nhẫn nại đến mất mạng là bậc thượng. Mà mới bậc hạ mình làm nổi thì làm sao thành Phật được? Muốn thành Phật thì phải tới bậc thượng. Muốn thành chánh đẳng chánh giác thì phải tới bậc thượng. Muốn thành Phật sinh văn giác, tức là A La Hán, hay là sinh văn giác thì phải tu nhẫn nại bậc hạ. Muốn thành Phật độc giác, gọi là Bách Chê Ca Phú Thá, thì phải tu pháp nhẫn nại bậc trung. Và muốn thành Phật toàn giác là chánh đẳng chánh giác thì phải tu cái pháp nhẫn nại bậc thượng. Bây giờ ở đây bậc hạ mình tu còn không nổi, làm sao mà mình thành Phật được? Thành A La Hán cũng thành nữa, đừng nói thành Phật. Nhưng còn lâu lắm, còn lâu. Từ ngoài là còn lâu, còn lâu mới thành Phật được. Thì mình không có tu cái pháp này. Ở đây gọi là Đa Sa Parami là 10, là thập độ hoặc là 10 pháp ba la mật. Hồi nhỏ gì tôi biết, tôi say xưa tôi đọc cái tác phẩm thập độ hai quyển của Ngài Hậu Tông, hay lắm. Kể là những câu chuyện tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong tiền kiếp của Ngài mà Ngài nhẫn nại trong 10 pháp lận, trong đó có pháp nhẫn nại: bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, xuất gia ba la mật, tinh tấn ba la mật, vân vân, chân thật ba la mật, nhẫn nại ba la mật. Thì khi đọc hai cái quyển này, lúc còn nhỏ đọc say sưa lắm. Từ nhỏ mình thích coi những câu chuyện, mình coi những câu chuyện tiền thân Đức Phật tu về pháp 10 pháp ba la mật, trong đó có cái pháp là nhẫn nại ba la mật. Cho nên mình đây mình tu ở đây bình thường hàng ngày đây mình tu cái pháp nhẫn nại đó. Ví dụ như mình đến một cái nhà bếp hoặc nhà ăn hoặc là chỗ nào đó, mình thấy mình cái tâm mình nó khó chịu, mình không nhẫn nại được, cái tâm mình khó chịu, tâm khó chịu tâm sân, mà ngược lại cái tâm sân là tâm không sân. Á đồ sa, mà tâm không sân mới là nhẫn nại, còn tâm sân là không có nhẫn nại. Ở đây mà ai sân nhiều xin đưa tay giùm tôi, ai mà khó chịu nhiều, bực bội khó chịu trong tâm đó, không phải sân là nóng nảy, là la hét, là chửi mắng, mà cái sân này nó vi tế vậy đó, nó chỉ cần trong bụng mình không ưa không thích là nó sân rồi đó. Chà, tôi thấy cái bình bông trước mặt tôi, ai bỏ mấy cái kia mấy cái gì mà nó sáng kim tuyến hay gì, tôi thấy cái bông là bông, cái kim tuyến ở đây thành nó giả rồi, tôi thấy khó chịu thì tôi nó có không nhân nại, đúng không? Tâm sân rồi, tâm sân rồi nhẫn nại, đúng không? Ví dụ như mình thấy cái bình bông là bình thường, mà tự nhiên rắc mấy cái này vô nó chi vậy thì tự nhiên mình thấy mình khó chịu, lúc đó mình không nhẫn nại. Còn cái chuyện mà tấm bông, chuyện mà rắc cái gì, cái chuyện của họ, cái chuyện của mình. Nhẫn nại đồng nghĩa tâm từ là tâm mát mẻ. Đây tôi đang phân tích về góc độ vi diệu pháp. Nhẫn nại đồng nghĩa tâm từ là tâm mát mẻ. Tâm lúc nào cũng mát mẻ, cũng hoan nghỉ, chứ không được bực bội khó chịu. Ở trong 25 tâm sở tịnh hảo thì có tính niệm tàm quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh thân tịnh tâm, tinh thân tinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thường thân thường tâm, chánh thân chánh tâm, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, bi tỳ hỷ trí tuệ. Nó có 25 tâm sở. Thì cái nhẫn nại này nằm ở chỗ a đô sát, tức là vô sân. Vô sân tức là không có sân hận, mà nó đồng nghĩa với tâm từ. Nhưng mà nhẫn nại, vô sân và tâm từ đồng nghĩa với nhau, là metta đồng nghĩa với nhau. Thế mình tu một thành ba. Mình tu một pháp nhẫn nại mà mình thành tựu được ba pháp. Đó là tâm từ, đó là vô sân, nó không sân hận, đó là nhẫn nại. Và nhẫn nại được nâng cấp thành nhẫn nại ba la mật. Cái gì nghe ba pháp này rồi, cái gì phải quan nghĩ và phải tu tu pháp này, nên tu. Và cái môi trường chúng ta đang ở là môi trường mình tu được, phải đông người. Đông người thì thế nào cũng có chuyện để cho mình khó chịu, nhưng mình không khó chịu mới là chuyện mình tu. Còn nếu ở mình thì dễ tu rồi, đúng không? Dễ rồi, dễ thành cái pháp nhẫn nại rồi. Có mình không lẽ tự mình chửi mình hay sao? Nhưng mà kêu nhỏ chung thế này mình mới nhẫn nại mới dễ. Thế hai mình lên ăn cơm mà thấy cái người kia họ kế bên họ ăn sao nhanh quá, ăn không có quan nghi vậy, ăn không có hạnh kiểm vậy, mình thấy mình bực bội. Mình có nhẫn nại không? Mình có nhẫn nại không vậy? Lúc mình ăn cơm mà mình thấy cái người kế bên họ ăn sao mà không có quan nghi tế hạnh gì hết, con nhà ai ăn uống gì kỳ quá thế này, thì lúc đó mình có nhẫn nại không? Không. Lúc đó không phải ăn cơm mà ăn gì? Ăn sân hận, ăn lửa mà tưởng ăn cơm. Bởi vì lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si mê, sông nào sánh được án hà dòng sâu. Mà lửa tham mà gấp bội lửa thường, hận sân cũng thế chẳng lường khổ đau. Si mê như lưới phủ đầu, toàn sông ái dục đặt sâu nào bằng. Nên cái sân hận tham sân si là ba cái ngọn lửa nó đốt mình. Mình lên ăn cơm nhưng mình thiếu cái tu cái pháp nhẫn nại, mình ăn lửa mà không những ăn lửa đời này mà ăn lửa đời sau. Vì sân hận ba, trong kinh Tăng Chi có ba pháp đưa chúng sanh vào súc sanh, dẫn chúng sanh đi vào súc sanh, ngạ quỷ, atula địa ngục. Thế nào là ba này? Các tỳ kheo, đó là tham, đó là sân, đó là si. Cái gì đọc lại cái kinh Tăng Chi pháp ba chi nói về tham sân si đưa chúng sanh vào khổ cảnh, đó là tham, đó là sân, đó là si. Như vậy Đức Phật dạy mình tu cái pháp này là thương mình đó, thương chúng ta. Anukambangubharaya, vì lòng thương tưởng chúng sinh. Đức Phật là thương chúng ta cho nên ngài giảng nhiều pháp, trong đó có pháp nhẫn nại. Tám môn của ngài pháp môn, trong đó còn pháp nhẫn nại. Mà pháp này thì nó thực tế cho nên mình phải học và phải tu. Thưa quý vị, ở trong kinh này gọi là Mangala Suttam, kinh an lành. Và kinh an lành này là nằm ở trong bộ thứ nhất thuộc tiểu bộ kinh. Nó có 15 tiểu bộ kinh, nó có 15 quyển. Đây là cái quyển thứ nhất, trong đó nó có bài kinh gọi là Hạnh Phúc Kinh. Tôi nói có sách, nó có chứng, để quý vị nào muốn tra cứu thêm thì ghi chú rồi đi tìm. Đây là tài liệu một. Tài liệu một tức là tài liệu gốc, tức là tài liệu có thẩm quyền, tài liệu cổ xưa. Thanh ti cha so vajjasatta samanananda dasanang kale dhamma sakaccha etang mangalamuttamang. Có bốn pháp an lành đưa đến sự an lành. Một, đức tính nhẫn nại. Hai, dễ dạy hiền lành. Ba, đảnh lễ các bậc sa môn. Bốn, tùy thời nghe pháp, tùy thời đàm luận pháp. Đó là hạnh phúc cao thượng. Thì trong đó có pháp nhẫn nại. Một là nhẫn nại, tu pháp nhẫn nại. Hai, dễ dạy hiền lành. Ba, đảnh lễ các bậc sa môn. Bốn, tùy thời mà luận pháp, tùy thời luận pháp. Đó là bốn pháp đưa đến cao thượng, an lạc, hạnh phúc. Ví dụ một cái người lớn họ nói mình làm thân mình nhẫn nại, nhưng với điều kiện cái tâm mình nó phải không khó chịu thì mình gọi nhẫn nại. Và đặc biệt với người nhỏ mà nói hoặc làm những điều làm cho mình khó chịu, bực tức, mà mình không bực tức, đó mới là nhẫn nại cao hơn. Cái người lớn mình mà nói mình làm thinh, mình cũng tâm mình cũng nghĩ là không bực tức, thì cái sự nhẫn nại này cũng là nhẫn nại rồi. Nhưng nếu người nhỏ mà họ nói mình, họ làm những hành động mà mình khó chịu, bực tức, mà mình không bực tức, thì cái đó là nhẫn nại cao hơn. Đức Phật dạy nhẫn nại là nguồn gốc của các pháp lành. Và nếu mình dùng trí tuệ để mình suy xét, nếu như có ai đó làm cho mình bực bội khó chịu, họ gây cái quán thù quán trái với mình, thì mình suy xét cái nghiệp báo nhân quả, thì mình sẽ cũng là một cách để mình tu được cái nhẫn nại. Chẳng hạn như cái người nào đó họ hại mình, họ chửi mắng mình, mà mình nghĩ là thôi cái nghiệp của mình trả quả, mình làm thinh, mình không có chửi lại, thì cái này đó là mình dùng cái trí tuệ mình suy xét về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tái sanh, thì lúc bấy giờ mình cũng nhẫn nại được. Nhưng mà theo ý nghĩa của tôi á, thì cái đó là nó có một cái tính nhẫn nại mà nó tính không tích cực á. Còn mình nhẫn nại mà tích cực hơn á, là mình nó suy nghĩ khác đi. Đây là một cái cơ hội để mình có thể tu được cái pháp nhẫn nại. Và mình cảm ơn cái người gây cho mình ra cái sự đau khổ đó, hoặc là cái quan trái đó, hoặc là sự khó chịu đó. Mình cảm ơn họ, bởi vì họ giúp cho mình tu được cái pháp nhẫn nại. Nếu như ai đến khen mình thì mình tu được pháp nhẫn nại không? Còn ai đến chê mình mới tu được pháp nhẫn nại. Thế ai như tôi đi giảng bài mà ai đến khen tôi giảng hay, tôi thấy tôi quan nghĩ quá, sao tôi nhẫn nại được? Còn nếu ai đến chê tôi làm sư giảng gì mà không hiểu gì trời, giảng quá dở đi. Nhưng mà mình nghe mình bực bội lên, mình không có nhẫn nại. Do cái nghe, do cái thấy, do cái tiếp xúc. Hoặc là bây giờ mình xuống mình ăn cơm, mà thức ăn này nó không có chú ý mình, kho nấu cay nhiều quá, ớt nhiều quá, mình khó chịu, thì nó do mình nếm, do mình ngửi, vân vân. Và mình thấy khó chịu, mình không nhẫn nại được. Thì cái nhẫn nại này, hoặc không nhẫn nại là nó qua con đường mắt tai mũi lưỡi, thấy nghe ngửi nếm đụng tiếp xúc, có khi mình nghe, có khi mình thấy, có khi mình nếm, có khi mình đụng, có khi mình tiếp xúc, thì mình mới phản ứng, cái tâm phản ứng. Ở trong lộ trình tâm thì nó diễn tả rất kỹ, nó theo thứ tự từng tâm một, tâm một. Tâm nào làm cái gì trước, tâm nào làm gì sau, tâm nào làm gì sau. Thì tới cái đoạn đó là nếu ta không nhẫn nại thì tự nhiên, đương nhiên là lúc đó tâm bất thiện, là tâm sân nó khởi lên. Mà khi tâm sân khởi lên thì cái sự tu hành nhẫn nại mình không có đâu. Chắc chắn là vậy. Người đời họ nói cái câu là gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ. Đúng hay sai? Làm tin vậy? Đang phân dân hả? Đó là mạnh lên, đúng hay sai? Gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ. Đúng không? Họ nghĩ vậy. Đa số họ nghĩ vậy. 99.99% họ nghĩ vậy. Gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ. Nhưng mà xin báo tin buồn vô vị, mình chưa trừ quỷ được thì quỷ trừ mình rồi. Mình chưa trừ quỷ được thì quỷ trừ mình rồi. Mình nói là quỷ mà. Phải không? Mình muốn trừ nó, mình phải là quỷ chúa mới trừ nó. Mình có phải là quỷ không? Hay mình là Phật? Hay là con Phật? Đúng không? Con Phật thì sao? Nhẫn nại. Đúng không? Im lặng. Nhưng mà cái người mà họ chửi bắt mình, họ là quỷ hay là con Phật? Họ là quỷ. Bây giờ mình chửi lại mình là gì? Cũng quỷ luôn. Mình với họ bà con. Mình với họ bà con. Còn mình làm thinh, mình mới là con Phật. Còn họ chửi mình, họ mắng mình, họ là quỷ. Mình với họ mới có cái sự phân biệt được chứ.
Còn nếu mà gọi là ăn miếng trả miếng thì mình hòa bình với họ là giống nhau. Có hai cô sinh viên ở trong trường ở ký túc xá, hai cô nói chuyện lớn tiếng nhau ở chung một phòng. Rồi cái cô này nói cô kia nói cô nọ, hai cô nói qua nó lãng hồi cái cô này, mày đồ chó, mày là đồ chó. Cô này cũng chửi cô, mày là đồ chó. Cái này chỉ là bình thường, ở ngoài đời là bình thường. Cái cô sinh viên kia đúng ra cô mới chửi mày cũng là đồ chó, đúng không? Nhưng mà không, cô này đúng. Cái cô này cũng chửi mày là đồ chó, đúng. Tao với mày đồng loại. Cô này cũng có kiềm chế được, kiềm chế được. Nhưng mà tâm sân của cổ vẫn có. Nhưng mà nó nhảy bén hơn chút xíu, cho nên là thôi, cái cuộc mà chửi qua chửi lại nó kết thúc ngay khi cô nói là tao mày đồng loại. Tức là cô chấp nhận cổ đồ chó luôn. Nhưng mà cổ thay vì cô chửi mày đồ chó thì có chuyện lớn rồi. Nhưng mà cũng chấp nhận cổ như vậy. Tức là cô biết rằng cổ cũng đang bực bội sân hận chứ. Thì gặp Phật thì tu, mà gặp quỷ thì chạy. Đúng không? Gặp quỷ thì càng tu hơn nữa thì mới đúng đúng pháp Phật. Còn gặp quỷ thì trừ thì đúng đúng pháp thế gian. Mà gặp quỷ thì tu hơn nữa mới đúng pháp Phật. Vậy tôi ngồi tôi nghĩ, tôi nói bây giờ mình đâu có trừ nổi. Bởi vì nó là quỷ đâu, mình đâu phải là quỷ đâu mà trừ nó nổi. Chứ mình phải tu. Mà đức trọng quỷ thần kinh, đức trọng á, cái đức mình nó nặng á, thì quỷ thần mới kinh sợ được, quỷ nó mới kinh sợ được. Còn mình mà giống như nó thì mình trừ nó không nổi. Vậy mình bản chất mình là tu mà, nó đâu có sợ mình đâu. Đó, cho nên phải nhẫn nại, dùng cái nhẫn nại để mà trừ cái quỷ này. Cho nên ai nó nặng nó nhẹ, ai chửi mắng mình ra trả lời sao, nói sao, nói sao, nói tiếng Việt kìa ngại, giờ nói tiếng Anh đi. Thank you, đúng không? Thank you. Ví dụ đó, bà học gì ngu quá vậy, học hoài không thuộc kìa. Thank you, mình cảm ơn họ, cảm ơn họ, tức là giống như là mình cảm ơn họ, họ cho mình cho một cái điều kiện để mình tu pháp nhẫn nại. Tu pháp nhẫn nại cho mình tu, còn cái điều kiện là phải do họ cung cấp, đúng không? Họ cung cấp cái điều kiện còn mình mới tu được pháp nhẫn nại. Họ không cung cấp điều kiện mình không tu được pháp nhẫn nại. Cho nên cái người này là thuộc ân nhân, à ân nhân lớn chứ không phải ân nhân nhỏ. Còn nếu mình nói trực tiếp mình ngại, viết tờ giấy mua một cái hộp bánh chừng 5,000-7,000 vậy đó, viết tờ giấy để cho thank you gửi tới cái phòng của cái cô đó đang ở. Ngạc nhiên chưa? Tu pháp Phật là vậy đó. Pháp Phật đặc biệt hơn pháp ngoài đời đấy, nó khác. Mình tu pháp Phật là nó đặc biệt như vậy, ngược lại. Cho nên nhiều khi mình phải xin lỗi, người ta chửi mình không phải xin lỗi người ta. Xin lỗi tại tôi, vì tôi mà chị phải sân si, xin lỗi chị, vì tôi mà chị phải phiền não. Đúng ra đó, tôi phải là cái biểu tượng của cái sự mát mẻ, của sự quan hỷ. Nhưng mà tôi vô tình hay cố ý như thế nào đó để cho chị phiền não, tôi xin lỗi chị. Cái này hơi khó phải không? Nó hơi khó, nhưng mà mình làm được mới quý. Chứ còn nó dễ, ai làm cũng được thì cũng như không. Cho nên gặp Phật thì tu, mà gặp quỷ thì phải càng tu hơn nữa. Quỷ là ai? Quỷ là tham sân si chứ ai? Đúng không? Quỷ là ai? Quỷ là tham sân si. Cái người nào có tham sân si thì người đó là quỷ. Cái này nó hơi nặng, nói nó hơi nặng nhưng mà thật sự nó vậy đó. Ma dương mà. Quỷ sứ ma dương mà. Tham sân si là phiền não. Cho nên cái người nào trong tâm có tham sân si phiền não là người đó là quyến thuộc quỷ mà, bà con quỷ mà. Thì gặp cái người đó mình phải tu hơn nữa, chứ mình không được phản ứng với họ vì họ là quỷ, họ là ma. Ở trong vi diệu pháp vậy là không có cái gọi là cái tục đế, nó không có tục đế, không có, mà cái chân đế nó mới có. Chân đế là gì? Năm quẩn là tâm thiện, tâm bất thiện, là tham sân si, đó là chân đế mới có. Còn cái tục đế là cái không có. Tục đế là sư này thầy kia, bà này ông nọ, ông vân là không có. Thượng tọa đại đức là không có, ni sư sư cô là không có. Cái từ đó không có, đó là mượn tạm để dùng thôi. Ở đây tôi đang nói về vi diệu pháp, cho quý vị đừng có hiểu lầm tôi nói là cái đó không có, không phải. Nhưng mà không có thì nghĩ chân đế là tục đế. Chân đế tức là cái có, cái chân đế là gì? Là tham sân si, là phiền não, là trí tuệ, là chánh niệm, là từ bi xả. Còn cái thực tế là cái không có, người ta chỉ tạm vậy thôi. Giống như chiếc xe, không có chiếc xe, chỉ người ta gọi chiếc xe cho thật sự không có chiếc xe. Như kinh Na Tiên Tỳ Kheo đã nói. Bởi vì tất cả những cái vật dụng gom lại mới gọi là chiếc xe. Niền xe, câm xe, bánh xe, yên xe, mùa, vân vân. Mới gọi là chiếc xe. Chứ thật sự không có chiếc xe. Chúng ta cũng vậy, thật sự không có ta. Có tôi mà tất cả những cái đó gom lại gọi là ta tôi. Tứ đại này, đất nước lửa gió này, năm quẩn này, tổng hợp lại. Người ta đặt tên cho mình là đây là ni sư này, thượng tọa kia, đại đức nọ. Đặt tên tên gì thôi, chứ không có. Cái gì nào mà đọc cái tài liệu của ni Kinh Trung Bộ á. Kinh Trung Bộ mà của ni sư Tý Hải tóc yếu lại đó. Đọc cái bài Kinh Tứ Niệm Xứ trong phần niệm thân. Trong phần niệm thân. Hay dữ lắm. Trong phần niệm thân. Tôi là cái người dẫn đường thôi. Để cho vị đi tìm kinh mà đọc. Chứ còn không có thời giờ giảng hết. Thầy thấy rằng là trong bài Kinh Tứ Niệm Xứ, bài Kinh số 10 trong Kinh Trung Bộ và bài Kinh số 2 của Kinh Trường Bộ, bài Kinh Tứ Niệm Xứ đề cập đến phần niệm thân. Đề Phật cần phần niệm thân. Ni sư Trí Hải toát yếu lại. Dịch từ bản tiếng Anh. Thưa quý vị, như vậy nhẫn nại là một pháp môn tu mà chúng ta cần phải có. Đặc biệt là trong đời sống hàng ngày. Trong đời sống hàng ngày chúng ta đây, chúng ta tu được cái pháp này. Nhẫn nại là một đức tính cao thượng, một thiện pháp đặc biệt. Biết chấp nhận, biết chịu đựng mọi cảnh trái ý nghịch lòng mà không hề có thái độ sân hận bực tức, vẫn giữ vững thiện tâm trong sạch một cách tự nhiên, không bị dao động. Khi gặp đối tượng làm cho mình bất bình, đó là nhẫn nại. Nếu một người tu hành mà không có pháp nhẫn nại, thứ nhất là không được mọi người yêu mến, hoan hỷ. Mình tu trong đạo tràng ở đây, trong chùa này, mà mình không có pháp nhẫn nại thì mọi người không ai hoan hỷ với mình, không ai yêu mến mình. Trong khi đó, bản thân mình muốn mọi người yêu mến mình, nhưng mình không tu được cái pháp nhẫn nại thì mình không ai yêu mến mình được. Đa số là ai, mọi người ai cũng muốn mọi người yêu mến mình, nhưng mà mình không tu được pháp nhẫn nại thì mọi người không ai yêu mến mình. Thứ hai là người gây nhiều oan trái với người khác nếu người không có pháp nhẫn nại. Đó. Thứ ba, nếu không tu pháp nhẫn nại thì người này là có nhiều tội ác, nhiều tội lỗi. Thứ tư là sẽ mê muội trong lúc lâm chung. Đó. Cái này quý vị suy nghĩ nha. Nếu mình không có tu được pháp nhẫn nại á, là lúc mình gần chết mình bị mê muội đó. Không có sáng suốt được. Mà nếu mình mê muội mà trong lúc lâm chung á, đó là một cái bất hạnh lớn cho mình. Có những người mà họ rất sáng suốt, họ rất trí tuệ, họ rất là bình tĩnh trong lúc gần chết. Còn có người họ bị mê muội trong lúc lâm chung thì lúc bấy giờ gọi là sau khi chết do ác nghiệp không nhẫn nại, tức là sân hận, bị sanh vào phải giữ ác thú đọa xứ địa ngục như Kinh Tăng Chi Đức Phật đã dạy. Và ngược lại, người có pháp nhẫn nại thì sẽ hưởng được 5 cái phước báo: được mọi người yêu mến hài lòng, không có quan trái với ai, không tạo những tội lỗi mà có được nhiều cái phước lành, tâm luôn sáng suốt minh mẫn trong lúc lâm chung, và sau khi chết được sanh vào nhàn cảnh. Đó là cái phần nhẫn nại bình thường. Trong phần nhẫn nại bình thường thì tôi nói thêm một chút xíu nữa, sau đó tôi chuyển qua cái phần nhẫn nại ba la mật. Người mà tu được cái pháp nhẫn nại đó thì tránh được 3 cái điều khổ đau. Tránh được 3 điều khổ đau. Khổ vì lòng tham, khổ vì lòng sân, và khổ vì lòng si mê. Nếu tu được cái pháp nhẫn nại, tránh được ba điều khổ đau. Khổ vì lòng tham, khổ vì lòng sân, và khổ vì lòng si mê. Con người chúng ta nó có một cái tính là tham. Tham tiền của, tham sắc đẹp, tham ăn ngon, tham danh vọng. Khi có một muốn mười, có mười muốn trăm, có trăm muốn ngàn. Cho nên mình có cái câu là lòng tham không đáy. Tụng ngữ Việt Nam có câu là lòng tham không đáy. Mình có cái bệnh đó. Và nếu như cái lòng tham nó không dừng lại, thì cái người này sẽ dẫn đến trộm cắp, nói dối, lường gạt, vân vân. Nếu lòng tham mà không dừng lại thì phạm vào những cái điều như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vân vân. Nếu mà lòng tham không dừng lại, trong năm cái điều của ngũ giới á, thưa quý vị, là sát sanh á, nó thuộc về lòng cái sự sân hận, vì muốn hủy diệt đối tượng. Mà trước đó là do lòng tham, trộm cắp á là do lòng tham, có khi lòng sân hận cũng có. Tà dâm á là do lòng tham, nói dối á là do lòng tham, cũng có khi lòng sân hận. Uống rượu á là do lòng tham, cũng có khi lòng sân. Tại sao tôi nói là sát sanh là do lòng sân? Do cái tâm sân, tại vì muốn hủy diệt đối tượng, muốn giết nó chết, chúng sanh cho nó chết, người đó cho nó chết, muốn giết cái người đó, muốn giết chúng sanh đó. Cho nên là sát sanh nó thuộc về lòng sân, nhưng mà trước đó nó có thể là do lòng tham thúc đẩy, nhưng trong lúc đang làm nó thuộc về tâm sân thật. Mà trộm cắp á thuộc cái lòng tham, hoặc là có khi lòng sân. Lòng tham là sao? Là khi mình thích cái đó, mình không có, bây giờ mình phải ăn cắp, ăn trộm, mình thiếu sự nhẫn nại, kiềm chế cái lòng tham mà mình phải phạm vào những cái điều trộm cắp. Hoặc là có khi mình bực tức ai đó, mình muốn cho người đó khổ cực, khổ đau, cái người mình bị trộm cắp. Chẳng hạn như mình tiền của mình nhiều lắm, mà người đó họ có chừng 1-2 triệu đồng, tài sản của họ chừng vài triệu rồi, nhưng mình muốn cho cái người này đau khổ thì mình mới lấy luôn vài triệu của họ để cho họ đau khổ, mặc dù mình có hàng tỷ. Đối với mình 1-2 triệu nó không thành vấn đề, không phải vì lòng tham 1-2 triệu mình lấy, mà vì mình muốn cho cái người đó đau khổ mà mình lấy. Thì cái đó là cái trộm cắp do lòng sân hận. Cho nên khi cái trộm cắp thì phía đó thuộc về cái lòng sân hận. Lòng tham cũng có, lòng sân cũng có. Tà dâm là do cái lòng tham, nói dối là do cái lòng tham hoặc lòng sân hận. Ví dụ mình có tiền mình muốn xài, ăn xài, mà bây giờ tiền mình hết rồi mình đi nói dối, mình nói hoặc là mình muốn có nhiều tiền, mình có tiền nhưng mình muốn có nhiều tiền để mình có thể ăn xài cho phung phí, thì mình đi mượn tiền người khác, nhưng mà mình nói mình không có tiền, trong cái đó mình đã có tiền rồi, thì đó là do lòng tham mà nói dối. Có khi do lòng sân hận mà nói dối. Chẳng hạn như mình nói là người gia đình người ta không có cái gì gọi là người chồng người vợ đó không có gì là sai trái, nhưng mình vì mình muốn cho người đó đau khổ. Chẳng hạn như mình nói là cái người chồng đó họ đi quen người khác, họ đi quan hệ với người khác, trong khi đó người chồng đó không có những điều đó, nhưng mình lại nói dối để cho người vợ đau khổ vì mình bực tức người vợ. Đó là cái nói dối là do lòng sân hận. Và uống rượu và các chất say là do lòng tham và thích mà uống, và cũng thấy do lòng sân hận là mình buồn bực cái chuyện gì đó, mình đang bực tức gì đó thôi mình uống rượu để mình giải sầu, thì cái nên nói uống rượu đó do lòng sân hận. Tôi phân tích năm cái giới mà liên quan tới tham sân si theo gì pháp phân tích để cho mình hiểu thêm. Thì mình phải nhẫn nại, nhẫn nại với lòng tham, nhẫn nại với lòng sân, và nhẫn nại với lòng si mê, nhẫn nại với sự khổ vì lòng sân hận, nhẫn nại với sự khổ vì lòng sân hận. Cái này dễ hiểu rồi, người ta ai ta nói cái chuyện gì đó làm cho mình đau khổ, mình nhẫn nại để mình diệt trừ cái tâm sân hận của mình. Vì mình nhẫn nại vì lòng sân hận này, mà mình vì lòng sân hận mình nhẫn nại, tức là Nhiều người có tánh hay nóng giận vì một cử chỉ hoặc một lời nói mà cơn giận phát sinh. Lúc ấy ta quên suy xét phản quấy nên ta mắng nhiếc chửi rủa để đối với người khác. Cho nên mình có câu là no mất ngon, giận mất khôn. Khi hết nóng giận, ta thấy rằng đau rất đau khổ. Khi mình chửi mắng ai đó, thì mình sau đó mình suy nghĩ lại, mình thấy mình ăn năn, mình thấy mình đau khổ, mình thấy mình khó chịu. Thì lúc mình chửi mắng là mình sân hận, nhưng mà sau đó mình cảm thấy đau khổ bất chấp tương tâm, thì mình phải nhẫn nại cái sự sân hận này để mình thoát cái đau khổ. Rồi nếu mà không nhẫn nại được thì mình không thoát được cái đau khổ này. Rồi nhẫn nại với sự khổ vì lòng si mê. Chẳng hạn như bây giờ mình phải chịu cực chịu khổ, mình ngồi nghe pháp, mình ngồi thiền. Bởi vì nếu mình không ngồi thiền thì mình không có trí tuệ, mình không nghe kinh nghe pháp thì mình không có trí tuệ. Cho nên bây giờ mình phải chịu cực, mình ngồi thiền, mình khổ đó, mình ngồi nó đau nhất kia lắm. Cho nên mình có khi mình nghĩ mình ngồi không nổi thôi, mình bỏ. Nhưng mà nếu mình bỏ ngồi thiền thì mình không có trí tuệ. Cho nên vì muốn tu cái hạnh trí tuệ, muốn có trí tuệ, cho nên mình phải nhẫn nại trong khi mình ngồi thiền, nhẫn nại với cái đau khổ đó. Bởi vì Đức Phật này có dạy là có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần Niết Bàn. Quý vị biết là nếu bây giờ mình không ngồi thiền á, rồi làm biết bao giờ mình mới ngồi. Nhất là các vị mà còn tuổi nó còn nhỏ, phải ráng mà ngồi thiền, ngồi kiết già, lưng thẳng. Rồi mình ngồi chừng 15-20 phút, bắt đầu đau không nhất tê, ngồi một tiếng cũng tê, không cần đau nhất nó khổ dữ lắm. Nhưng mà mình phải nhẫn nại với cái sự khổ đó để mình có trí tuệ. Trí tuệ do thiền đem lại. Tại sao mà tại Thiền viện Phúc Sơn chúng tôi tổ chức cái trường thiền, cái thiền viện? Vì muốn cho người ta đến ngồi thiền. Và có nhiều người mới bắt đầu tập, họ sợ dữ lắm. Họ ngồi chừng 15 phút là họ đứng dậy. Thì tôi có nói là tôi mình bắt đầu mình ngồi 15 phút, 20 phút từ từ, nâng dần, có người ngồi 2-3 tiếng ngồi. Họ vượt qua cái đau, vượt qua cái khổ của cái đau. Hàng năm như vậy thì là đều có những người đi qua Miến Điện, rồi Thái Lan họ hành thiền. Khi mà họ tập ở đây rồi, rồi họ thấy hoan hỷ, bản thân những người đó họ cũng muốn nâng cao. Rồi là những người Phật tử thiết chủ, hoặc là những người đại trợ, họ thấy những người tu hành tinh tấn, họ cũng muốn giúp đỡ, họ giúp cái máy bay, giúp cái phương tiện đi lại để cho những người này tiếp tục tu tập cái thiền. Năm như vậy có mấy chục người đi tới mùa An Cư Đức Hạ là họ đi, để họ tu tập được 3 tháng. Nhưng mà biết ngồi thiền nó đau nhất, nó khổ dữ lắm. Và những người nào mà còn nhỏ mà ráng mà ngồi được thì lớn ngồi nó dễ hơn. Còn nếu chúng ta mà chỉ có tạo những cái phước báo bình thường thôi thì cũng là quý rồi. Nhưng mà nếu mình không đi vào cái thiền đó thì khó thành tập. Vì Đức Phật ngài đắc đạo đắc quả với cội Bồ Đề tại Bồ Đề ở tràng Ấn Độ cũng do nhờ ngồi thiền. Ở đây có ni sư ở Hội An có nói trước đây có đi Ấn Độ đó, tới chỗ Đức Phật ngồi thiền Bồ Đề ở tràng đó. Ở đây có nhiều việc cũng đi rồi, đúng. Thì Đức Phật này phải bỏ hoàng cung, bỏ cung vàng điện ngọc để mà ngài đến cái chỗ đó thì ngồi thiền luôn, ngồi với cội Bồ Đề mà không có cái gì che, không có cái gì, không phải là ngồi trong hoàng cung. Ngồi thiền trong hoàng cung thì nó khỏe rồi. Vì thời buổi hiện đại này có nhiều trường thiền ta có trang bị máy lạnh đó, ngồi thiền trong máy lạnh thì nó khỏe rồi, đúng. Còn xưa Đức Phật này ngồi thiền với cội Bồ Đề mà với cái thời tiết là mùa nóng thì nóng cực kỳ, mùa lạnh lạnh cực kỳ. Một năm nó chỉ Ấn Độ chỉ có khoảng chừng 1 hoặc 2 tháng là mát mẻ thôi. Chúng tôi ở đó 8 năm chúng tôi biết. Mùa hè thì khoảng 40 mấy độ, 48 độ, 49 độ, 12 giờ đêm mà ra giữa trời giống như 12 giờ trưa Việt Nam, 12 giờ đêm tới mùa nóng. Còn tới mùa lạnh thì phải mua cái mền điện, cái mền điện trải lên trước rồi mình mới nằm trên cái mền điện đó. rồi mình bấm vào cái, nếu mình lạnh quá thì bấm cái số cao lên, mà nó ấm ấm thì bấm bớt lại, nóng quá ngủ cũng được, mình điện mà. Cái năm đầu tiên chúng tôi qua đó, chúng tôi được một cái mà người ta cho một cái mình điện nhỏ xíu à, chúng tôi để chúng tôi lên trên đó chúng tôi nằm, hồ sơ nó mát sao nó cháy luôn, mà cũng may vớt còn sống. Rồi sau đó thì đi mới đi tìm mua được cái mình điện của đại hàng, mà nó bán ở cái chợ quốc tế của thủ đô Điện Biên, lúc đó mua 50 đô, trời ơi, về mừng muốn chết, mới ngủ được. Còn không thì nó lạnh chịu không nổi, ngủ không được. Mình đang ở một cái thời tiết bình thường ở Việt Nam, nó quen rồi. Bây giờ cái cơ thể sinh học của mình nó không thích hợp với một cái môi trường khác mà nó quá lạnh. Rồi ở các nước khác nó cũng lạnh, như ở Mỹ, ở Pháp nó cũng lạnh, nhưng mà nó có cái điều nhà nào họ cũng có cái hệ thống điều hòa không khí tự động. Hãy lạnh thì nó ra mà ấm, mà nóng thì nó ra mát. Còn ở Ấn Độ thì một cái xứ nghèo, xứ nghèo, tổng thu nhập đầu người GDP của Ấn Độ thì nó cao Việt Nam, nhưng mà cái độ chênh lệch giàu nghèo của Ấn Độ cao dữ lắm, cái người nghèo nhiều lắm, cho nên đâu họ đâu có trang bị mấy cái chỗ ở, họ đâu có trang bị cái hệ thống gọi là tự động được. Cho nên những người mà đi Ấn Độ học á, tôi nói không cần học, ở đó 8 năm, 10 năm về cấp bằng tiến sĩ được rồi, không cần học. Nhẫn nại như vậy thì đủ trình độ để cấp bằng tiến sĩ rồi, đúng không? Tôi cần gì phải học. Cho nên tôi rất là phục mấy người đi Ấn Độ học, vì tôi là đã thấy quan tài đổ lệ rồi. Cho nên dầu họ qua bánh họ chơi nữa, họ không mập nữa, tôi cũng phục nữa. Tôi nói để cho quý vị là thông cảm, đừng có nghĩ là mấy người đi qua Ấn Độ không học, đi mua bằng đi về, hoặc là xây sở để có cái bằng cấp đi về, mà xây sở để mà họ tồn tại không là cũng phục rồi, cũng cấp bằng tiến sĩ danh dự rồi. Chứ đừng nói là cái chuyện là họ học hay không. Đồ ăn của họ thì ăn được, đồ ăn thức ăn của Ấn Độ mình ăn cái mùi vị nó khác, đồ ăn của Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Đài Loan ăn được, mà đồ Ấn Độ mình ăn được. Từ cái người nào mà kiếp trước là Ấn Độ tái sanh lại á thì ăn được, tái sanh lại được. Tức là Ấn Độ sanh lại Việt Nam, rồi Việt Nam qua Ấn Độ học á thì mấy người đó ăn được. Mà quen từ tiền kiếp rồi. Còn những người nào mà như tôi ăn không được, là mà cũng phải xây sở những cái đồ ăn rồi tôi nói qua ngày qua tháng thì thôi. Cho khi tôi về Việt Nam tôi bị bệnh luôn. Có một lúc là bên Ấn Độ, lúc tôi về Việt Nam mà bệnh nặng lắm. Ấn Độ mấy thầy cô bên Ấn Độ là tổ chức lễ cầu siêu rồi đó, cầu an, mà cầu an dạng cầu siêu á, cầu an giống như người sắp chết á, là cầu siêu đó. Rồi nhẫn nại, nếu mà tôi không nhẫn nại, tôi ở đó tôi học thì giờ tôi đâu có ngồi đây tôi giảng cho gì nghe được, ai mời tôi đến đây, đúng không? Mình có cái mạc tiến sĩ người ta mới mời, chứ mình tử dân ai mời, đúng không quý vị? Đúng không vậy đó. Cho nên là phải nhẫn nại vậy thì mới lấy được cái bằng tiến sĩ. Mà cái bằng tiến sĩ nó quan trọng là mình lấy được cái kiến thức trí tuệ, nhẫn nại với sự khổ để diệt lòng si mê. Nhiều khi vô trong lớp học những năm đầu tiên đâu có người ta giảng mình đâu có hiểu gì đâu, mà cũng ráng nhẫn nại mà ngồi nghe tới đâu gật đầu tới đó, nghe tới đâu gật đầu gật hồi ngủ luôn. Có nhẫn nại, giống như tôi giảng đây cái gì cũng phải nhẫn nại mà vô ngồi. Ai ngồi ngoài thì họ không nghe được hết, mà ai ngồi lúc này thì nghe được 10%, 30%, 40%, 60%, 80%, 100%. Còn ai mà ngồi ngoài hoặc đi vòng vòng ngoài thì chẳng 10% cũng có. Tôi mới nhẫn nại ngủ đây, đúng. Mặc dù là nghe tuần nào cũng thấy cái mặt của ung sư hết, nhưng mà rồi phải nhẫn nại mình ngồi mình nghe để mình có thể mình học được cái gì đó. Trong số một tiếng rưỡi đồng hồ không nói thì mình chắc cũng nghe được 1-2 phút, 5 phút, 10 phút, mà nó trúng ý của mình, trúng cái tần số rung động của mình, trúng ngày trái tim của mình, trúng ngày bệnh của mình. Chứ còn nó ung sư đẹp, nó tới nó luôn, có như nó hoài. Nhưng mà người ta nói tới nó luôn thì cũng là pháp Phật, nhưng mà nó cuối cùng nó nói nó có một cái mà mình chưa nghe thì mình sẽ nghe, mình nhẫn nại được thì mình sẽ cái tu được. Rồi bây giờ biết ngồi ở đó 8 năm mới nhẫn nại từ đầu mới đi, mà ở không thì đâu làm gì, mình tu hành mà phải đi nghiền ngẫm, đi nghiên cứu, đi học hỏi. Cái năm đầu tiên quý vị biết tôi qua, qua thì tiếng Anh mình đâu có giỏi được, đâu phải mình ở Việt Nam mình học chuyên tiếng Anh đâu. Qua đó học năm đầu tiên, vô ngồi nghe giảng. Ông thầy Ấn Độ nói tiếng Anh, bốn ông thầy Ấn Độ vô nói tiếng Anh. Rồi có cái cô, lúc đó cô Tâm Tâm chưa xuất gia, còn cư sĩ. Cô gặp tôi, cô hỏi, sư nghe được không sư? Nghe được chứ. Dạ, cô này phục phục nha. Cô phục mà cô cười, cười miễn chi. Cô cười tức là cô cười giống như cô không tin á. Cô nói là giỏi gì đó, tức là nghe sao nghe được hay vậy. Cái sau đó cô gặp tôi, cô hỏi, mà sư nghe được thiệt hả? Nghe sao nghe, mà tôi biết thì tôi không nghe. Tôi nghe được mà tôi có điều tôi không hiểu. Mà tôi mới nhẫn nại tôi ngồi nói là nói chung là tôi đi học là tôi không có giờ tôi nghỉ. Không có giờ được nghỉ. Mình cứ vô mình nghe rồi mình làm bộ mình cười, mình làm bộ mình gật đầu cho người ta biết mình tưởng mình hiểu bài. Thì sau đó mình về tới nhà thì mình đấu bó, cách là mình lấy tài liệu ra, rồi mình soạn từng chữ đó mình học. Rồi ra từ điển, thì sau đó mình mới hiểu được từ từ. Cái lúc đầu mới qua sao nghe nổi. Cũng như mấy người mà ở Hàn Quốc hoặc là ở Thái Lan hoặc là ở Anh, ở Pháp mà qua trường đại học Việt Nam mà học bằng tiếng Việt mà đâu học tiếng Anh được. Nhưng mà trước đó thì họ cũng học lớp bóp được ít tiếng Việt rồi thì họ vô họ cũng ngồi họ cũng nghe. Nhưng mà sau này thì họ học 5-10 năm là họ cũng nghe được tiếng Việt, cũng đành được. Cái gì nào mà coi trên TV nó có chương trình một cái người mấy những người nước ngoài mà họ nói tiếng Việt, họ đi du lịch Việt Nam mà họ khen cảnh này đẹp, cảnh kia đẹp, họ nói tiếng Việt rành mình. Đó, phải nhẫn nại là vậy đó, nhẫn nại với cái sự khổ để diệt cái lòng gọi là lòng si mê. Khổ lắm, đi học mà không hiểu khổ lắm, nghe giảng mà không hiểu ngồi tiếng ngồi giống như ngồi cả một tháng, nó mệt chứ lắm. Đó, mà phải ráng nghe, phải ráng ngồi, mình tu được cái pháp này, mình không thành tựu được cái hiểu biết ngay lúc đó, nhưng mình thành tựu được cái pháp tu nhẫn nại. Nhưng mà nhẫn nại đến đâu thành tâm mình đó, đúng. Nhẫn nại là mày để thành tâm. Rồi sau này mình có cái mạc tiến sĩ, lấy được cái bằng, rồi mình giảng bài mà người ta chấp nhận được, thì chỗ này người ta yêu, người ta mời mình giảng, chỗ kia ta mời mình giảng, mình mới giảng được. Chứ dầu cho mình có giỏi mà mình không có cái bằng cấp thì người ta cũng không có quan nghĩ ta mời đâu. Tôi nói để cho quý vị trẻ đây suy nghĩ nha. Mà nếu mình có bằng cấp mà mình dám được người ta cũng mời ta mở lần lần sau ta chạy. Không mời. Ta sợ. Đây gọi là bằng tiến sĩ giấy. Tiến sĩ giấy tức là có bằng nhưng mà không có trình độ, không có khả năng. Thì mình phải đòi hai cái đó. Mà muốn có hai cái đó phải nhẫn nại. Nhẫn nại trong khi mình học, nhẫn nại trong khi mình nghe, đúng không? Mới thành tựu được. Và nhờ vậy mình mới phát huy Phật Pháp được. Phát huy Phật Pháp được. Mình mới thương Phật. Mới thương Phật Pháp, mình mới duy trì, mình phát triển được. Mình mới gọi là cái người có tâm huyết với Đạo Pháp. Để mình có thể nghĩa là duy trì và phát triển. Để mình chặn bớt những cái làn sóng mà người ta bỏ Đạo Phật, người ta theo tôn giáo khác. Cái nghe. Để mình duy trì được cái Đạo truyền thống đạo tổ tiên của ông bà mình 2000 năm, nghĩa là tồn tại Việt Nam và phát triển ra. Vì thế cơ, Phật giáo mình đến đây 2000 năm Phật giáo. Nhưng bây giờ tổng kết lại thì bao nhiêu tăng ni Phật tử chính thức bao nhiêu tăng ni Phật tử? 30.000, 40.000 tăng ni, 40.000 tăng ni. Phật tử thì mình tự hào, mình tự công bố, thì mình tự công bố là mình 60-70%, đó là mình tự công bố. Còn cái thống tục bộ thống kê, cục thống kê là thông công bố là khoảng chừng 20% thôi. Đó. Còn trên thực tế thì bao nhiêu phần trăm? Ở đây tôi tâm sự chút xíu vậy đó, nó liên quan tới pháp nhẫn nại, nhẫn nại đi hoàn pháp cũng phải nhẫn nại nữa. Bao nhiêu phần trăm? Một ngôi chùa như tỉnh Sáng Ngọc Phương này á, Phật tử thuần thành của ngôi chùa này là bao nhiêu người? Phật tử ruột của chùa này á, rồi Phật tử ruột của chùa Già Lam bao nhiêu người? Phật tử ruột của chùa Châu Long bên này bao nhiêu người? Đó, Phật tử ruột á. Còn cái Phật tử mà ruột thừa thì nó nhiều. Ruột thừa là gì? Lễ lọc là tới ào xong rồi đi. Như lễ chùa của tôi là ào ào 5-7 ngàn người như chơi, nhưng mà đệ tử ruột thì không có bao nhiêu người. Như vậy thì mấy ngàn người đó họ cũng đi tịnh sát Ngọc Phương, họ cũng đi chùa Già Lam, họ cũng đi chùa Ấn Quán, họ cũng đi chùa này chùa kia. Rồi khi là chùa mình có lễ thì họ ào lên chùa mình họ dự lễ. Sao mà cái tan hàng không biết ai ai hết. Có nhiều người tưởng tôi đệ tử đông lắm mà không phải. Đệ tử của chùa Ấn Quán, chùa Ngọc Phương, tịnh sát Trung Tâm rồi không à. Mà họ lên đó để họ cúng dường đại tăng. Vì lễ trên đó là một lần lễ mấy ngàn tăng ni đến được. Lễ 3-4 ngàn tăng ni đến dự lễ. Mà không mời mà đến. Cũng đặc biệt vậy. Không mời mà đến. 4 kỳ mà xuất phát như vậy là một kỳ cao nhất phải 3-3 ngàn vị tăng ni. Rồi 2 ngàn vị, 1 ngàn vị là ít nhất. Mà chùa không mời, nhưng mà tự động đến. Cái đó là hay. Rồi. Thì Phật tử mà thấy gọi là khóc lúa ở đâu bồ câu ở đó. Nghĩa là có tăng ni đến là Phật tử đến. Như vậy thì cái số Phật tử mà thực tế của tiệm không có gì. Tiệm cộng lại mình có trên 10 ngàn, 15 ngàn ngôi chùa. Mỗi ngôi chùa bao nhiêu Phật tử thường thành đi theo chùa đó, thì cộng lại cái số lượng Phật tử mình nhiều biết liền. Gì nào mà biết cái giỏi về tính toán giúp tôi đi, làm thống kê đi. Còn ai đi học ở trường học mà có thể làm một cái luận văn, một cái luận án là số lượng Phật tử Việt Nam thường thành, số lượng thường thành Phật tử Việt Nam. Cái này thì mình thống kê thì mình mới biết được chứ. Còn bây giờ nó 80% là người dân Việt Nam là Phật giáo, mình nói đó là mình nói nó quá, đúng không? Còn nhà thờ của người ta 10 ngàn người để tín đồ là chắc ăn 10 ngàn người tín đồ. Ở chùa tôi là chùa Thiền Viện Phúc Sơn, gần đó có nhà thờ Bùa Chu. Cách đây 15 năm nhà thờ Bùa Chu đã có 10 ngàn tín đồ rồi, bây giờ là phải mấy chục ngàn tín đồ, mấy chục ngàn con chim. Mà thương thanh 4 giờ sáng là bắt đầu là có một lễ đầu tiên, rồi 5 giờ sáng một lễ thứ nhì, rồi 6 giờ một lễ thứ nhì, ngày chủ nhật á, thứ bảy á, 7 giờ một lễ nữa. Tức là họ làm lễ theo cái đợt chứ còn một lần nữa. Cái nhà thờ họ không chứa nổi mấy chục ngàn giáo dân, mà một đợt vậy thì khoảng chục ngàn giáo dân, mà một ngày họ phải làm 10 đợt vậy. Và thứ bảy 10 đợt, chủ nhật 10 đợt, thì tính mấy chục ngàn giáo dân thương thanh luôn. Mà mình thấy mình quan hỷ lắm, họ đứng mà nghiêm trang, nghĩa là ngồi trong cũng có, đứng ngoài cũng có, đứng tận ngoài quốc lộ 1 cũng có, họ nghiêm trang mà thành kính, mình thấy mình cũng quan hỷ đó, mới thuần thành thật sự. Còn mình ở đây Phật tử là bao nhiêu người, thậm chí họ đi tỉnh sát Ngọc Phương hỏi chủ trì là ai họ cũng không biết. Còn ở nhà thờ người ta là con chiên, ta biết ông cha họ là ai, ông cha của họ là ai. Là mình tự hào rằng 2000 năm truyền bá Phật giáo, 2000 năm Phật giáo có mặt tại Việt Nam, đúng không? Trong khi đó ở tại Thái Lan họ cũng 2000 năm truyền bá Phật giáo, họ trên 2000 năm một chút. Tức là thời vua Ashoka thì cái đoàn truyền giáo của vua Ashoka đã có mặt ở vùng Đông Nam Á, Suvarnabhumi, trong đó có Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào, Việt Nam. Thì ở Thái Lan hiện nay trên 300.000 sư. 300.000 sư. Trên 300.000 sư. Mình đây có 30.000 sư tăng ni. Trên 30.000 tăng ni. Thống kê mới nhất là khoảng gần 4. Mình đâu có tự hào cao được. Bây giờ mình cứ tính tỷ lệ của sư của mình, sư nam hoặc sư nữ của mình, thì mình tính tỷ lệ để tính độ. Đúng không? Họ 300, trên 300.000 sư, đúng không? 300.000 sư thì tín đồ của họ nó sẽ tăng lên. Còn mình trên 30.000 ông sư, bà sư, thì bao nhiêu là tín đồ? Cho nên thưa quý vị, mình quý vị ở đây cũng phải nhẫn nại học kinh Phật, nhẫn nại đi thuyết giảng, nhẫn nại đi truyền bá. Trong khi đó vừa rồi Đạo Tin Lành họ mới kỷ niệm 100 năm truyền đạo. 100 năm truyền đạo Tin Lành, có 100 năm họ mới làm lễ. Những vị chức sắc của chính phủ Việt Nam có đến dự cái lễ đó. 100 năm truyền đạo Tin Lành, giờ tin lành họ biết bao nhiêu tín đồ. Và họ truyền bá bằng cách là một truyền một, một truyền một, một truyền một. Hay gì đó. Một người tín đồ đi truyền cho một người tín đồ, một người tín đồ đi truyền cho một người tín đồ, một người tín đồ đi truyền cho một người tín đồ. Thì hiện nay cái chủ trương bằng pháp trung ương á, trong các cuộc họp thì có trình bày các vị giảng sư khi đi giảng cái này chỗ kia cũng nhắc nhở chút xíu về tinh thần đó để cho các tăng ni Phật tử ý thức được để mà gìn giữ cái đạo pháp. Mình không có công kích đạo nào, mình không có gây trở ngại cho ai, tuy nhiên mình ráng mình giữ con mình, giữ con của mình ráng giữ. Và mình cứ suy nghĩ tín đồ của mình mỗi ngày mỗi giảm, trong khi đó tín đồ của các tôn giáo khác mỗi ngày mỗi tăng. Như vậy thì cái số lượng tăng này đâu ra, đúng không? Và cái số lượng giảm thì đi đâu? Chẳng hạn như bây giờ có một gia đình đó, họ có con, rồi họ lập gia đình với một người theo tôn giáo khác, rồi cái người con đó họ mới theo cái tôn giáo đó. Người con của mình trước đây đi tỉnh xác Ngọc Phương này, giờ phải đi theo tôn giáo kia, rồi đã đẻ ra mấy đứa cháu nữa, mấy đứa con nữa, mấy đứa con của cái người tín đồ này, tức là cháu của mình đây, thì đương nhiên phải theo bên kia rồi, chắc chắn trăm trăm rồi. Cái người tín đồ của mình đây nè, là họ khi họ lập gia đình họ phải theo bên kia rồi, họ 50-50, tức là bên kia họ phải đi nhà thờ hoặc đi chùa bên kia, thấy không? Còn bữa nay thì mình và họ cũng đi chùa mình, thì cái tình cảm mấy hôm nay họ cũng đi từ sáng Ngọc Phương chẳng hạn. Như vậy thì vậy thì họ 50-50, riêng cái đứa con của họ là 100% ở đây bên kia rồi đó. Và trường hợp này đã xảy ra, những người tín đồ Phật tử của chúng tôi mà chúng tôi cho vị y rồi dạy hướng dẫn rồi kia rồi, nó xảy ra tình trạng. Thay vì những đứa con đó 3 năm 3 đứa con đó là theo Phật giáo, thì 5-3 đứa con đó họ phải đi nhà thờ và gọi là out of control, tức là ngoài tầm kiểm soát của mình. Và cái số lượng tín đồ họ tăng lên và cái số lượng tín đồ mình nó giảm đi, nó giảm đi và tăng lên, tăng đi đâu đó. Cho nên cái nhiệm vụ của chúng ta ở đây, những người tu hành xuất gia phải suy nghĩ và phải gìn giữ cái đạo Phật của mình, cũng như gìn giữ đạo Phật trong gia đình mình. Thế hạn như trong gia đình của mình chứ nhỉ, cũng vậy, mình có gia đình đó chứ, có cha mẹ, có anh em, có bà con, có quyến thuộc, và những người bán vé xuất gia thì có con cái nữa, thì phải làm sao để gìn giữ đạo. Và cái phương cách truyền đạo của Tinh Lành rất rất hay, một truyền một, một truyền một, một truyền một, một truyền một, mà thành công họ cũng nhẫn nại á, nhẫn nại. Thì khi họ đi vào vùng sâu vùng xa, họ đến từng nhà, nhất là những gia đình khó khăn, và họ phải nhẫn nại đấy, họ rỉ rả họ mới theo. Tôi nói tôi suy nghĩ rồi, cái gì cũng giữ cái suy nghĩ này rồi nói lại cho những người khác. Thưa quý vị, như vậy nhẫn nại với sự khổ vì lòng si mê, là mình phải ngồi thiền, mình phải nghe pháp, vâng vâng. Thì nghe pháp tức là mình có trí văn, trí tư, mình ngồi thiền có trí tu, muốn có trí tuệ thì phải nhẫn nại với sự khổ. Sáng nay tôi nói nhắc thêm là trong hệ thống đi giới thất sĩ, chúng ta chưa có một cái thiền viện chính thức, do đó cho nên phải suy nghĩ tới cái đó. Đã có một cái trung tâm thiền gần đây ở tỉnh xá Ngọc Thành ở Thủ Đức đã thực hiện được một phần, do đó là tỉnh xá, khuôn viên thì nó cũng tương đối đã bắt đầu cũng có một cái khởi sắc. Rồi những cái nơi khác mình cũng nên chuyển một phần của tỉnh xá thành cái thiền viện, mặc dù là tên danh nghĩa là tỉnh xá nhưng mà trong ruột của nó là phải là thiền viện. Phải có thiền trí tại sanh không? Trong thiền trí tuệ diệt, người có thiền có thể nhất định gần Niết Bàn. Tôi có nói với ni sư Liên Tính á, cách đây cũng 3-4 năm tôi nói rồi, ni sư cũng đang làm thủ tục để lên cái chùa ở trên Định Quán để mà có thể là thành một cái thiền viện. Và nếu người nào muốn tu thiền thì họ có thể đến mà xách đồ cá nhân ở lên đó, họ tu tập trong vòng một tháng hai tháng, họ ở lại họ hành trì để mà họ phát triển được trí tuệ. Còn cái thiền mà trong khóa hạ ngồi giống như là để có chương trình đó, tu đó, thì cái đó cũng tốt rồi. Nhưng mà cái thiền mà gọi là chuyên môn đó, là phải có. Và tôi nói rồi là Đức Phật ngài đắc đạo đắc quả cho Tô Bồ Đề cũng do nhờ ngài tu thiền, chứ không phải ngài đi làm công quả mà ngài đắc đạo đắc quả, đúng không? Gì nhớ giùm tôi cái đó. Ngài đâu có làm công quả chuyện này chuyện kia mà ngài đắc đạo được, mà ngài phải tu thiền mà ngài đắc đạo. Mà tu thiền thì phải chịu khổ, ngồi nó đau nhất mà đương nhiên là nó phải đau nhất thôi, hầu như mình chưa quen. Cũng giống mình tập chạy xe đạp, mình chưa chạy thì nó phải té. Mình chạy xe hơi, chạy xe ga, chưa chạy phải đụng người ta thôi. Cho nên bây giờ phải tập từ từ thì nó mới chạy được. Như vậy thì cái nhẫn nại này để diệt lòng tham, nhẫn nại để diệt lòng sân, và nhẫn nại để diệt lòng si mê. Thế là như giờ mình thích cái món đồ đó quá, mình khổ quá, bạn bè mình nó có, mình không có, mình cũng khổ vậy. Nhưng mình không có tiền, bây giờ mình muốn mua món đồ đó, mình phải ăn cắp tiền để mình mua. Như vậy thì mình khổ, mình đau khổ vì mình bạn mình có, mình không có, mình đau khổ. Nhưng mình phải nhẫn nại, thôi đừng có ham cái món đó. Mà nếu mình ham món đó là mình phạm một cái tội ăn cắp, thôi cũng được. Gọi là mình phạm tội nói dối. Mình nói dối với những người quen mình nói mình xin tiền để mình tôi ăn tu hành, để mình mua kinh mua sách, nhưng mà thật sự mình đi mua một cái món đồ xa xí vì cái lòng tham của mình. Và nhẫn nại với sự khổ để diệt lòng tham, nhẫn nại với sự khổ để diệt lòng sân, nhẫn nại với sự khổ để diệt lòng si mê. Thì còn lại khoảng mấy phút nữa tôi xin nói về nhẫn nại ba la mật. Nhẫn nại là một trong 10 pháp ba la mật. Trong tiếng Pali gọi là Khanti Parami, nhẫn nại ba la mật. Nhẫn nại bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Nhẫn nại ba la mật bậc hạ, nhẫn nại ba la mật bậc trung và nhẫn nại ba la mật bậc thượng. Tôi nói rồi, tôi nói lại nữa. Quý vị nên đọc cái tài liệu nhẫn nại ba la mật này trong cái quyển thập độ của ngài Hộ Tông. Để tìm mà đọc quyển này chưa tái bản lại. Xuất bản trước 1975. Rất hay. 10 pháp kể 10 câu chuyện truyền thân Đức Phật mà hành cái pháp ba la mật. Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, xuất gia ba la mật, nhẫn nại ba la mật, tinh tấn ba la mật, chân thật ba la mật, vân vân. Thì có 10 pháp ba la mật. Thì mỗi pháp ba la mật như vậy đó, ngài Hộ Tông ngài giải thích rất kỹ. Rồi ngài cho một cái câu chuyện truyền thân Đức Phật mà tu cái pháp đó. Khi hồi nhỏ tôi đọc cái này đó, tôi thần tượng Đức Phật chứ. Thần tượng Đức Phật tức là Đức Phật vô cùng vĩ đại. Thì kiếp của ngài là vĩ đại rồi. Kiếp hiện tại của ngài cũng là đương nhiên là vĩ đại rồi. Nhưng mà tiền kiếp của ngài cũng vĩ đại. Tiền kiếp của ngài đặc biệt lắm. Kiếp nào mà sanh lên ngài cũng tu hết. Cho nên mình nên đọc những cái gương đó, cái gương truyền thân Đức Phật. Mà ngài tu những cái pháp ba la mật như vậy, 10 pháp ba la mật như vậy, để mà mình có thể theo đó mình xem với Đức Phật thần tượng của mình, và mình sẽ theo đó mình tu tập theo ngài, tu tập theo Đức Phật. Như có kiếp ngài đi ngang qua, ngài thấy dưới cái hố có những con cọp. Con cọp này thì nó đang đói, một con cọp mẹ, một bầy cọp con đang té xuống cái hố và đi lên không được, cho nên nó nhiều khi không có thức ăn, cho nên là con cọp mẹ và các cọp con chuẩn bị chết. Thì lúc bấy giờ Đức Bồ Tát Tiền Thân Phật nhảy xuống cho cọp ăn, rồi người em cũng nhảy xuống cọp ăn luôn. Người anh là sau này thành Phật Thích Ca, còn người em thành Phật Di Lặc. Thì trong những câu chuyện vậy, người ta sẽ trình bày chỗ gì cho chúng ta thấy. Một kiếp nữa, Đức Phật ngài là một vị đạo sĩ tu, rồi ngài bị một ông vua nghĩa là cái tay hai chân của ngài, rồi cắt hai tay hai mũi, cắt hai tay và mũi. Nhưng mà Đức Phật ngài không, tiền thân Đức Phật không hề giận, Bồ Tát không hề giận, mà ngài còn cầu nguyện cho Đức Vua sống lâu, có trí tuệ, vân vân, đến mức độ gì? Tức là ngài bị hại vậy nhưng mà ngài không giận, mà còn cầu nguyện cho cái người hại mình, nghĩa là có được sống lâu, được trường thọ, được trí tuệ. Thưa quý vị, cái muốn có cái tu được cái pháp nhẫn nại thì ở đây Pháp Sư Thông Kham có đề nghị chúng ta như sau. Thứ nhất là suy nghĩ về cái nghiệp báo nhân quả. Khi mình gặp cái trường hợp nào trái nghịch lòng thì mình suy nghĩ tới cái nghiệp và cái quả. Thì mình suy nghĩ nghiệp quả thì mình thôi mình trả quả, mình quan nghĩ trả quả. Người ai đó mắng chửi mình, ai đó họ đánh đập mình, ai đó họ nói nặng nhẹ mình, ai đó họ nói xấu mình suy nghĩ tới cái nhân quả, đó là cái quả, cái nghiệp mình trong tiền kiếp mà kiếp này mình phải trả quả, mình chấp nhận. Mình suy nghĩ cái nghiệp mới, nếu mình phản ứng lại, nếu mình gây cái nhân mới thì đời sau mình phải trả cái quả nữa. Cho nên mình suy nghĩ tới đó, mình stop lại, mình ngưng lại. Mình không có tạo cái nghiệp mới được. Mình không tạo nghiệp mới bởi vì mình nghĩ là đây là cái quả cũ của mình. Và mình nghĩ rằng nếu mình tạo nghiệp mới để mình quan trái cho họ thì mình sẽ bị cái quả sau này. Trên kinh chữ Nho có câu là dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả kim sanh tác giả thị. Muốn biết đời trước mình cái nhân gì nhìn cái quả hiện tại, và muốn biết đời sau mình cái quả gì nhìn cái nhân hiện tại, thì Pháp Sư Thông Kham có đề nghị trích trong kinh điển, đề nghị chúng ta là hãy suy nghĩ nghiệp báo nhân quả thì mình nhẫn nại được. Thứ hai là thấy cái tai hại của cái sự thiếu nhẫn nại, của sự không nhẫn nại. Thứ ba là thấy được cái quả báo của sự nhẫn nại, cái kết quả của sự nhẫn nại. Trong đó như quý vị nghe là mình nhẫn nại được nhiều người yêu mến. Ở trong tỉnh xá này, nếu như mình tu được cái pháp nhẫn nại thì mọi người sẽ quan hệ với mình, sẽ mát mẻ với mình, sẽ yêu mến mình. Và đặc biệt khi hữu sự, khi mình có việc gì người ta sẽ giúp mình. Khi thương cái áo cũng toàn, khi ghét bò hòn cũng méo. Tức là khi mà người ta thương mình rồi á, ta quan hệ với mình rồi á, khi mình hữu sự thì người ta mới nghĩ đến mình, ta mới giúp mình. Khi mình có cần việc gì đó người ta mới giúp mình. Còn mình không tu được cái pháp nhẫn nại, mình đây mình là cái trung tâm của sự chia rẽ, trung tâm của cái sự sân hận si mê, thì người ta không có quan hệ với mình. Và khi mình có chuyện gì đó người ta không giúp mình. Và điều quan trọng nhất là gì? Nhẫn nại ba la mật. Nhẫn nại là một pháp của ba la mật. Mà trước đây Đức Phật, tiền thân Đức Phật đã tu. Khi còn là Bồ Tát thì các chư Phật đều phải tu pháp này. Nhẫn nại là một trong 10 pháp ba la mật. Và nhẫn nại được nâng cấp thành ba la mật. Nếu mình muốn thành Phật thì mình phải nhẫn nại ba la mật. Mình phải nhẫn nại. Nên cái pháp này mình cần phải tu. Và khi mình suy nghĩ vậy thì mình sẽ hoan hỷ, mình tích cực. Mình tích cực mình tu được cái pháp nhẫn nại. Về cái quả báo của sự nhẫn nại thì Pháp Sư Thông Cam cũng có nói. Nhẫn nại là cái hạt giống lành để sanh ra giới định tuệ. Nhẫn nại hằng đào nhổ tận gốc các pháp ác. Người nhẫn nại được gọi là cái người bứng gốc rễ của tội lỗi và tai hại. Đặc biệt nhẫn nại là vật trang điểm của chúng ta. Nhẫn nại là vật trang sức chúng ta. Như khi mình bỏ tiền nhiều mình để mình mua đồng hồ đẹp mình đeo, gọi là mua dây chuyền mình đeo, gọi là mình trang trí trang sức cho người mình những cái vật tốt đẹp. Nhưng Đức Phật dạy nhẫn nại là vật trang điểm của chúng ta. Vật trang điểm. Nhẫn nại là pháp thiêu đốt các điều tội lỗi. Nhẫn nại đem lại lợi ích cho mình và cho người. Nhẫn nại đưa chúng ta đến Niết Bàn.
Nhẫn nại là người hành theo lời dạy Đức Phật. Và tu được pháp nhẫn nại, đó là cúng dường Đức Phật, một cái sự cúng dường cao quý nhất. Kính thưa toàn thể quý ni sư, sáng hôm nay tôi xin cáo lỗi là chưa có giảng được vô cái bài vi diệu pháp. Tuy nhiên tôi chọn cái bài này tôi giảng cũng là cũng không thua gì cái bài vi diệu pháp, giúp cho chúng ta ở đây hiểu thêm về cái pháp nhẫn nại để mà tu tập hành trì, đem lại cho mình cái sự an lạc nhất là trong ba tháng an cư Đức Hạ. Cầu chúc cho quý vị được nhiều sự an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.